Tuấn Điệp và Hoàng Trang rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong bản tin sáng nay của Radio Nhân dân.
Bản tin sáng nay ngày 7 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hà Nội tiến tới dừng hoạt động xe máy trên địa bàn các quận vào năm 2030.
Lãi suất huy động tại các ngân hàng đang tăng dần dịp cuối năm.
Nhiều địa phương lên phương án tiêm mũi 3 phòng COVID-19 cho người trên 50 tuổi.
Biến thể Omicron đã xuất hiện tại gần 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 6 tháng 12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Pháp đồng tổ chức hội thảo trực tuyến về chủ đề Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng Cộng sản Pháp nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Pháp. Tại hội thảo, các diễn giả Việt Nam và Pháp đã trình bày các nghiên cứu về ý nghĩa lịch sử của giai đoạn Bác Hồ ở Pháp và những đóng góp của Hồ Chí Minh với Đảng Cộng sản Pháp. Hành trình từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa cộng sản, Hồ Chí Minh với văn hóa Pháp và những người bạn Pháp, cuộc đấu tranh của công nhân, cộng sản chống chủ nghĩa thực dân, thể hiện tình đoàn kết quốc tế cũng như bài học cho thanh niên và thế hệ đảng viên trẻ của hai đảng hôm nay.
Hôm nay kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 sẽ diễn ra. Theo dự kiến, kỳ họp lần này sẽ diễn ra trong 3 ngày. Đây là kỳ họp thường kỳ cuối năm xem xét nhiều nghị quyết chuyên đề liên quan đến đời sống dân sinh, cử tri quan tâm. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ dành một ngày để tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn về hai nhóm vấn đề: công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, việc triển khai các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố và nhóm vấn đề thúc đẩy thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố.
Trước kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có báo cáo về đề án tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2030. Đáng chú ý, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục nghiên cứu nhằm hạn chế ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường khu vực trung tâm thành phố đối với hai nội dung, gồm đề án thu phí phương tiện cơ giới đường bộ vào một số khu vực trên địa bàn thành phố có nguy cơ ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường, và đề án phân vùng hạn chế hoạt động của xe máy phù hợp với cơ sở hạ tầng và năng lực phục vụ của hệ thống vận tải hành khách công cộng, tiến tới dừng hoạt động xe máy trên địa bàn các quận vào năm 2030.
Bộ Giao thông Vận tải cho biết, Bộ đã có buổi làm việc với các hãng hàng không và đại diện các bộ ngành liên quan gồm Y tế, Ngoại giao, Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch để trao đổi về giải pháp khôi phục khai thác hàng không quốc tế. Tại cuộc làm việc, tất cả các hãng hàng không, doanh nghiệp khai thác cảng hàng không đều kiến nghị nối lại các chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách với các nước và vùng lãnh thổ. Để bảo đảm tính khả thi, các doanh nghiệp hàng không đề xuất dỡ bỏ quy định cách ly đối với hành khách đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh, có kết quả xét nghiệm âm tính trong 72 giờ trước chuyến bay.
Trong tháng 11, số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán mở mới đạt kỷ lục với 221.314 tài khoản. Tổng số tài khoản chứng khoán mở mới tháng vừa qua gần bằng tổng tài khoản của 2 tháng trước đó. Theo phân tích, trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm thấp, nguồn tiền nhàn rỗi trong dân cư chuyển hướng sang kênh đầu tư chứng khoán, với số lượng tài khoản mở mới của cá nhân trong nước duy trì trên mức 100.000 tài khoản mỗi tháng kể từ tháng 3.
Khảo sát trong tuần đầu tháng 12 năm 2021 cho thấy lãi suất huy động cao nhất tại các ngân hàng thương mại đang dao động trong khoảng 5,5 đến 7,6% một năm. Có thể thấy lãi suất tiền gửi đang có tín hiệu nhích tăng và theo giới chuyên gia, điều này là hoàn toàn phù hợp bởi nếu xét về yếu tố mùa vụ, cuối năm là dịp các ngân hàng tăng hút vốn để phục vụ nhu cầu tăng cao của nền kinh tế và việc ngân hàng tăng lãi suất tiền gửi cũng giúp kênh huy động này trở nên hấp dẫn hơn trong bối cảnh lãi suất đã duy trì ở mức thấp trong suốt một thời gian dài.
Mặc dù đã đến gần hạn chót 31 tháng 12, nhưng trên địa bàn thành phố Hà Nội, tỷ lệ phương tiện vận tải đã lắp camera vẫn rất thấp. Tính đến tháng 10 năm 2021, chỉ đạt 17%. Các đơn vị chức năng của thành phố Hà Nội cho biết, sau ngày 31 tháng 12 năm 2021, các phương tiện vẫn chưa lắp camera sẽ bị từ chối tiếp nhận đăng kiểm. Bên cạnh đó, khi tham gia giao thông, các phương tiện vận tải chưa lắp camera sẽ bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử phạt, mức phạt từ 1 đến 2 triệu đồng đối với lái xe, 5 đến 6 triệu đồng đối với cá nhân và 10 đến 12 triệu đồng đối với tổ chức.
Chuyển sang các thông tin về tình hình dịch COVID-19 trong nước, số lượng F0 tại Hà Nội đang tăng nhanh. Vì vậy, nhiều quận huyện đã gấp rút triển khai nhân rộng mô hình y tế lưu động. Đợt dịch trước, mỗi quận, huyện, thị xã ở Hà Nội đều đã sắp xếp khoảng 3.000 chỗ cách ly tập trung. Tuy nhiên, tới thời điểm này, số lượng F0 tăng nhanh từng ngày. Việc tiếp tục tìm và bố trí thêm cơ sở cách ly tập trung với nhiều quận, huyện là điều không dễ dàng. Dự kiến từ nay đến cuối năm, thành phố Hà Nội sẽ có hơn 500 trạm y tế lưu động, 20 trạm y tế xã lưu động đặt tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.
Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho thấy có 83,8% tổng số bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nội có diễn biến bệnh nhẹ, thậm chí không xuất hiện triệu chứng. Hà Nội hiện không có bệnh nhân nào phải thở oxy dòng cao hay ECMO cho trường hợp nguy kịch do COVID-19. Số ca nghiêm trọng điều trị tại các bệnh viện tại Hà Nội chỉ chiếm tỷ lệ dưới 0,8%.
Để chuẩn bị cho việc học trực tiếp bắt đầu từ ngày 13 tháng 12 tới, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM đã phối hợp với Sở Y tế thực hiện nhiều bước liên quan đến đội ngũ, thẩm định và các phương án an toàn phòng chống dịch tại các đơn vị. Căn cứ kết quả thí điểm sau 2 tuần, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế sẽ tổng hợp ý kiến 22 quận, thành phố Thủ Đức trình Ủy ban Nhân dân TP HCM để tính toán phương án lộ trình tiếp theo.
Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM, số ca tử vong do COVID-19 tại thành phố ghi nhận trong ngày 5 tháng 12 lên đến 94 trường hợp, cao nhất trong hơn 2 tháng qua. Phân tích tình hình tử vong những ngày qua, ngành y tế thành phố cho biết chủ yếu là người có bệnh nền, cao tuổi, có người chưa hề tiêm mũi vaccine nào.
Ngành y tế TP.HCM đang lên kế hoạch tiêm vaccine mũi 3 với 6,3 triệu liều cho người tiêm đủ liều nhằm tăng cường miễn dịch phòng COVID-19. Đối với liều bổ sung, thành phố dự kiến tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên, có tình trạng suy giảm miễn dịch, người từ 50 tuổi trở lên được ưu tiên tiêm trước.
Từ tháng 12 năm 2021, tỉnh Bình Dương cũng sẽ tiến hành triển khai tiêm liều bổ sung vaccine phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên tiêm trước cho người từ 50 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản. Hiện nay, các địa phương của tỉnh Bình Dương đang rà soát đẩy mạnh tiêm vaccine mũi 1 và mũi 2 cho những người dân chưa được tiêm, kể cả người từ các tỉnh thành khác đến Bình Dương sinh sống, làm việc và những người lao động trở lại khu công nghiệp làm việc.
Còn tỉnh Quảng Ninh phấn đấu trong quý 1 năm 2022 sẽ hoàn thành tiêm mũi tăng cường thứ 3 cho những người đủ 18 tuổi trở lên theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Cuối tháng 12 này, khi Bộ Y tế cho phép, Quảng Ninh sẽ xây dựng kế hoạch triển khai tiêm mũi thứ 3 cho người đủ 6 tháng và dự kiến trong quý 1 và chậm nhất là đầu quý 2 năm 2022 sẽ hoàn thành tiêm mũi 3.
Bản tin tiếp tục với các thông tin thời sự quốc tế. Núi lửa Semeru ở Indonesia tiếp tục phun trào, gây khó khăn trong hoạt động cứu hộ cứu nạn trong ngày 6 tháng 12, khi số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa này hiện đã lên tới 22 người và còn 27 người mất tích. Indonesia nằm trong vành đai lửa Thái Bình Dương nên thường xuyên xảy ra động đất và núi lửa phun trào. Cuối năm 2018, một ngọn núi lửa ở eo biển giữa đảo Java và đảo Sumatra phun trào, gây lở đất ngầm dưới nước và sóng thần khiến hơn 400 người thiệt mạng.
Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cảnh báo về cuộc sống khó khăn của người dân Sudan, một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới. Trong báo cáo công bố ngày 6 tháng 12, Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho rằng trong năm 2022 sẽ có 30% dân số Sudan, tương đương 14,3 triệu người cần cứu trợ nhân đạo, mức cao nhất trong 10 năm qua.
Hệ thống hỗ trợ điều tra chống tội phạm kỹ thuật số cho biết các cuộc tấn công mạng đang gia tăng tại Thụy Sĩ, với 94 vụ tấn công mã độc tống tiền được báo cáo trong nửa đầu năm 2021. Trong khi đó, nhiều chuyên gia cho rằng con số trên thực tế có thể cao hơn gấp 20 lần. Các chuyên gia cho rằng đa số các vụ việc như vậy không được báo cáo cho nhà chức trách.
Ngày 6 tháng 12, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cho biết các bệnh viện tại quốc gia này đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận nhiều bệnh nhân nhập viện hơn trong bối cảnh biến thể Omicron xuất hiện, đẩy nhanh làn sóng lây nhiễm thứ tư trên toàn quốc. Tổng thống Nam Phi dự kiến sẽ có cuộc họp với Hội đồng Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 vào ngày 8 tháng 12 tới nhằm đưa ra quyết định về việc áp dụng quy định bắt buộc tiêm chủng.
Trong khi đó, tại Ấn Độ, nhà chức trách nước này ngày 6 tháng 12 cho biết số ca nhiễm biến thể Omicron đã tăng lên con số 21 vào cuối tuần qua, đồng thời kêu gọi người dân nhanh chóng tiêm vaccine đầy đủ. Theo báo cáo, trong tổng số 944 triệu người trưởng thành của Ấn Độ, có 51% đã tiêm vaccine đầy đủ và 85% tiêm ít nhất một liều. Tuy nhiên, hàng chục triệu người vẫn chưa tiêm liều 2, mặc dù nguồn cung dư thừa.
Hiện biến thể Omicron đã lan rộng tới nhiều nơi trên thế giới. Theo thời báo New York, đến nay, biến thể Omicron đã xuất hiện tại gần 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu Nam Phi, điểm sáng trong bức tranh còn khá sơ sài về Omicron là cho tới nay chưa có ca tử vong nào do biến thể mới.
Những diễn biến của AFF Cup sẽ mở đầu các tin tức thể thao sáng nay. Đối đầu với đội tuyển Lào ở trận ra quân, huấn luyện viên Park Hang-seo gây bất ngờ khi để ba trụ cột Quế Ngọc Hải, Quang Hải và Tuấn Anh trên băng ghế dự bị. Dẫu vậy, những con người còn lại của đội tuyển Việt Nam vẫn tạo ra một thế trận áp đảo. Phút 26, Hoàng Đức truyền dài, xé toang hàng thủ đội tuyển Lào để Hồng Duy băng xuống, truyền ngang dọn cỗ và công việc của Công Phượng chỉ là đệm bóng vào gôn trống. Phút 55, hậu vệ Tấn Tài tạt bóng như đặt vào vòng cấm để Văn Đức băng vào đánh đầu, cận thành tung lưới đội tuyển Lào, nâng tỷ số lên 2-0. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-0 dành cho đội tuyển Việt Nam. Với kết quả này, đội tuyển Việt Nam hiện có cùng 3 điểm như Malaysia, nhưng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo phải xếp thứ hai vì hiệu số thấp hơn.
Theo Daily Mail, để gây quỹ cho chuyển nhượng, Everton sẵn sàng chào bán thủ môn Jordan Pickford. Đây được xem là quyết định gây sốc của Everton vì Pickford đang là thủ thành số 1 của tuyển Anh. Hiện Tottenham đang quan tâm tới Pickford vì Hugo Lloris đã lớn tuổi. Tuy nhiên, mức giá 30 triệu bảng khiến Spurs phải cân nhắc.
Việc Eden Hazard gần như bị xem là vô dụng ở Real Madrid khiến câu lạc bộ này đang ngầm giao bán anh, và theo báo giới Anh, West Ham cùng với Everton là hai câu lạc bộ đang quan tâm tới tiền vệ người Bỉ. Nguồn tin cho biết cả hai đội này đều ra giá cho Hazard khoảng hơn 20 triệu bảng.
Trả lời cho tờ Liverpool Echo, Mohamed Salah cho biết tình hình hợp đồng của anh với Liverpool vẫn chưa có giải pháp, nhưng anh muốn tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Anfield. Salah cho biết anh đã nói nhiều về chuyện này rồi, nếu quyết định là ở phía Salah thì anh muốn ở lại Liverpool, nhưng quyết định nằm ở ban lãnh đạo của câu lạc bộ và đó là vấn đề để họ giải quyết.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối bản tin sáng nay sẽ là những thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời anh Tuấn Hiệp.
Vâng, thưa quý vị thính giả của Radio Nhân dân, trong ngày hôm nay thì khối không khí lạnh khô vẫn là hình thế chính chi phối miền Bắc. Vì thế toàn vùng tiếp tục có nắng từ sớm, nhiệt độ vẫn tăng theo biên độ khoảng 1 đến 2 độ một giờ và ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay sẽ là 23 đến 25 độ. Trời có nắng ấm nhưng độ ẩm vẫn thấp dưới 50% nên khá khô hanh. Đối với các tỉnh miền Trung, tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, nhiệt độ từ 22 đến 23 độ. Từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, nhiệt độ cũng chỉ nhỉnh hơn chút, từ 23 đến 25 độ. Vùng từ Bình Định đến Bình Thuận, trời nắng ráo là 26 đến 29 độ. Còn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, nhiệt độ là 24 đến 26 độ. Ở phía Nam, dưới tác động của không khí lạnh, lúc này ở Tây Nguyên và cả miền Đông Nam Bộ vẫn đang trong cái rét. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ đang là 16 đến 17 độ. Còn ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ, nhiệt độ là 19 đến 21 độ. Trong ngày hôm nay, ở khu vực Tây Nguyên trời nhiều mây, nắng gián đoạn, nền nhiệt ngày cao 24 đến 27 độ. Còn ở các tỉnh Nam Bộ trời nắng sớm nhưng cường độ không mạnh, nhiệt độ ở ngưỡng từ 29 đến 32 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý vị và các bạn có một ngày làm việc hiệu quả và bình an. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.